vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, tất cả nhân viên, người lao động đủ điều kiện tại Úc sẽ được tăng lương tối thiểu 3.5%. Mức tăng này sẽ bắt đầu được áp dụng từ kỳ lương đầu tiên sau ngày 1 tháng 7. Trong đó, mức lương mới sẽ là lương tối thiểu quốc gia 948 đô la một tuần cho nhân viên làm toàn thời với thời lượng 38 giờ một tuần, tương đương với 24,95 đô la một giờ. Mức này tăng từ 915 đô 90 sen một tuần hay là 24 đô 10 sen một giờ của năm trước. Nhân viên làm thời vụ tức là casual sẽ có mức lương tối thiểu là 31 đô 19 sen, 31 đô 19 sen một giờ. Mức này đã bao gồm phụ cấp 25% dành cho nhân viên thời vụ. Như vậy, theo quy định mới này, ai sẽ được tăng lương? Có khoảng 20,7% người lao động ở Úc, những người được trả lương theo mức tối thiểu của ngành nghề, những nhân viên không có hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận doanh nghiệp riêng. Mức tăng này cũng áp dụng cho những người có hợp đồng doanh nghiệp nếu mức lương cơ bản của họ thấp hơn mức tăng tối thiểu. Vậy thì ai sẽ là người quyết định mức tăng này? Ủy ban Công bằng Lao động, tức là Fair Work Commission, là cơ quan độc lập quyết định và công bố mức lương tối thiểu hàng năm. Thanh tra Công bằng Lao động, tức là Fair Work Ombudsman, FWO, là cơ quan cung cấp thông tin, công cụ và hỗ trợ để bảo đảm người lao động được trả lương đúng. Và một khi bạn muốn kiểm tra lương của mình có được trả đúng hay không, thì tìm hiểu ở đâu? Bạn có thể sử dụng công cụ Pay Calculator miễn phí trên trang web của Fair Work Ombudsman để kiểm tra mức lương mới của mình, hoặc liên hệ với họ qua tổng đài 13 13 94. Và nếu bạn cần thông dịch viên thì có thể gọi số 13 14 50 hoàn toàn miễn phí. Xin lưu ý, người sử dụng lao động phải trả lương theo mức mới ngay lập tức kể từ kỳ lương đầu tiên sau ngày 1 tháng 7 năm nay. Sẽ có những quy định riêng về lương cho người lao động trẻ, học viên và người khuyết tật. Mọi thông tin liên hệ có thể vào trang web www.fairwork.gov.au, số điện thoại 13 14 94 có dịch vụ thông dịch miễn phí, và bạn có thể báo cáo một cách ẩn danh về lương bổng trả không công bằng từ số này. Và bây giờ thì Mai Hoa có cô Phạm Bích Thủy, là thành viên của Phụ nữ Á Châu nơi làm việc, để tìm hiểu thông tin về những cộng đồng người Việt, nhất là phụ nữ di dân, để biết hơn về những hỗ trợ mà cộng đồng dành riêng cho phụ nữ cũng như những người lao động khác. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Bích Thủy. Thưa, câu hỏi đầu tiên xin gửi tới chị là, thưa chị, cái mức tăng lương tối thiểu này có ý nghĩa như thế nào đối với những phụ nữ Á Châu đang làm việc mà tổ chức của chị đang hỗ trợ? Họ có dễ dàng tiếp cận thông tin về mức tăng này không, thưa chị?
Dạ, chào Mai Hoa và chào quý thính giả của SBS. Cái vấn đề tăng lương của chính phủ, các chị em rất là vui vẻ. Quý vị biết là cái mức lương công nhân, mức lương thấp á, thì với cái cuộc sống, cái giá cả sinh hoạt tăng vọt như vậy thì gây nhiều áp lực cho quý chị em, nhất là những người mới đến đây chưa có ổn định cuộc sống lắm á, thì họ thấy cái việc tăng lương của chính phủ giúp cho họ giảm được cái áp lực trong cái cuộc sống hàng ngày. Rồi bằng cách nào thì Bích Thủy có thể tiếp cận với quý chị em thì làm trong cái công việc giúp đỡ định cư, thì Thủy thường xuyên tổ chức những buổi họp hội, những cái buổi thông tin tùy theo cái đề tài mà nhu cầu cần thiết của những người đến định cư ở đây. Ngoài ra là cái vai trò của Hội Phụ Nữ Á Châu là truyền tải thông tin về cái luật lao động ở Úc nói chung và riêng đặc biệt cho những chị em hội viên là những người làm việc trong các ngành nghề khác nhau ở nước Úc, là những người chịu những cái sự ràng buộc về gia đình, về ngôn ngữ, về cái định kiến xã hội rồi kia, hoàn cảnh gia đình của họ. Thì Thủy hay tổ chức những buổi thông tin. Ngoài ra Thủy còn đi tới nơi làm việc, tiếp xúc bằng cách này cách kia, tiếp xúc với các chị em tại nơi làm việc, như làm trong ngành nail, làm farm hay làm trong các hãng xưởng. Mình đến tiếp xúc với hãng xưởng thì mình cùng làm việc với các nghiệp đoàn, các ngành. Giờ ăn trưa mình đến thăm các chị em, rồi mình nói về cái quyền lợi lao động khi quý vị đi làm việc thì được hưởng những cái quyền lợi gì. Có những cái buổi hẹn hò cuối tuần nữa, thì quán cà phê mình chia sẻ thông tin, mình kết nối thì bằng cách này cách kia là mình làm sao mình đi đến với quý vị. Thì có cái chuyện gì là họ sẵn sàng gọi liên lạc với Thủy.
Thì đó là cái một cái cách thức tổ chức của chị đã mở nhiều cái workshop cũng như là tới tận nơi để có thể tiếp xúc.
Tới tận
Nhưng mà
nơi.
thì đó là một cái cách là các chị em để mà có thể luôn luôn được cập nhật thông tin, bởi
Cập
vì không
nhật
phải
thông
lúc nào ai cũng
tin.
có thể nghe đài và có thể nghe đúng được cái thông tin mình cần biết, thì nên kết nối với một cái tổ chức chẳng hạn như là Phụ Nữ Á Châu Nơi Làm Việc, hoặc là bất cứ những tổ chức nào mà tiện lợi cho mình để luôn luôn nắm được những thông tin mới nhất về chính sách, về quyền lợi của một người sống tại Úc như thế nào, và để mình có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Thì đó là những cái điều mà quý vị có thể làm cho mình. Và cái tiếp theo thưa chị, theo kinh nghiệm của chị, cái những thách thức lớn nhất mà khi người lao động đòi hỏi cái quyền lợi của mình để mình được tăng lương chính đáng như thế nào, và tổ chức
Thì
của chị giúp họ
tùy
như thế
theo
nào?
cái loại công việc, tùy theo cái hợp đồng lao động, là những người mà làm việc lãnh lương theo sản phẩm, hoặc là làm nail, làm farm, hoặc là những công việc làm việc tại nhà, thì người chủ thường thường họ biết cái luật đó như vậy, nhưng mà những người đó là cái hoàn cảnh họ cần công việc làm, họ không có biết tiếng Anh, họ không có tìm hiểu về những cái thông tin về luật lao động của nước Úc. Thành ra người chủ có thể là trả lương họ không có đúng theo quy chế lao động.
Dùng cái từ là trả lương theo thỏa thuận đúng không ạ?
Quý vị chịu thì làm, không có cái hợp đồng lao động gì hết. Thành ra những cái người đó là dễ bị ăn hiếp, dễ bị bóc lột sức lao động của mình. Thủy làm việc trong một cái network hàng trăm hội viên active, thì họ biết, họ giới thiệu bà con thân nhân mình. Nếu mà gặp những cái rắc rối nơi làm việc, hoặc là cảm thấy là mình trả lương không có công bằng, thì có thể liên lạc với bên đây, rồi tùy theo cái vấn đề như thế nào mình sẽ hướng dẫn quý vị đó đòi hỏi cái quyền lợi của mình.
Dạ, mô xin nhắc lại là cái chính sách tăng lương này áp dụng cho tất cả mọi người, đúng không thưa chị? Tất cả những người lao động nào hiện làm việc ở tại Úc mà họ tới đây lao động visa ngắn hạn, đúng không ạ? Và không có bất cứ một cái
Casual nó
hợp
là
đồng
gì?
casual, không có một cái hợp đồng lao động nào hết, mà làm việc theo mức lương thỏa thuận, vẫn có thể được đòi hỏi cái mức lương tối thiểu, mặc dù là thỏa thuận. Mức thỏa thuận đó nó phải đáp ứng được cái mức lương tối thiểu theo chính phủ Úc quy định, chứ không được dưới cái mức lương đó. Có đúng vậy không ạ?
Theo cái luật lao động của chính phủ đó, nếu mà quý vị trả lương NDP, tức là dưới mức lương quy định của chính phủ, thì quý vị được quyền khiếu nại. Nhưng mà em biết rồi, tâm lý công nhân, nhất là di dân như mình, họ sợ những mình nói lên thì mình bị đuổi việc, bị mất việc, rồi mình không có rành tiếng Anh, mình không có biết chỗ nào giúp đỡ, thành ra họ cứ nín thinh làm theo cái tiền lương như vậy. Nhưng mà cái luật của chính phủ, nếu mà trả lương dưới mức quy định thì được quyền khiếu nại. Khiếu nại thì phải có những cái chứng từ. Thành ra Thủy thường thường những cái trường hợp đó là hướng dẫn quý vị take cái diary, tức là cái nhật ký công việc. Những cái đó là giúp cho mình claim lại, đòi hỏi, khiếu nại lại được cái tiền lương không công bằng.
Tức là ghi lại mỗi ngày mình làm bao nhiêu giờ, cái sản phẩm bao nhiêu và mình được trả
Là
bao
ngày
nhiêu.
nào, giống như là nói thôi, bữa nay là cô phải làm thêm giờ như vậy vậy đó ha,
Thì phải ghi
thì
lại
vẫn
hết.
khiếu nại được.
Mình có cần phải đưa cho chủ hay là cái người thuê mướn lao động ký mỗi ngày không? Nếu mà mình chỉ ghi lại
Không,
vậy
cái
cho
đó
mình
là
không.
nhật ký riêng của mình, nhật
Dạ
ký
mình không
riêng của
cần,
mình.
mặc dù không có chữ ký của chủ, chỉ cần mình ghi
Đúng
lại
rồi,
thôi,
đúng rồi,
mình
mình cũng
vẫn
ghi
có
mà.
hiệu lực khi mà mình đem đi khiếu nại.
Ừ, đúng rồi,
Dạ,
vẫn vẫn
ờ,
nhật ký công việc đó, mà bây
dạ.
giờ cái phương tiện thông tin nó rất là hữu hiệu. Quý vị chỉ cần tải cái app lên cái phone của mình là ghi lại cái nhật ký công việc được rồi, có
Ừ.
trong cái ngôn ngữ của mình luôn, tiếng
À,
Việt.
bằng tiếng Việt.
Chính phủ
Dạ.
dịch ra nhiều cái ngôn ngữ khác nhau lắm, thành
Dạ.
ra mình rất là muốn giới thiệu cho quý chị em các công nhân biết sao để mà
Dạ.
sử dụng những cái app của Bộ Lao động, của
Dạ.
quan hệ lao tư, và giới thiệu những cái nơi nào để quý chị có thể khiếu nại về cái trường hợp mình bị trả dưới mức lương quy định, hoặc là cái điều kiện làm việc không có tốt mà đi kia, rất là
Dạ.
nhiều.
Dạ.
Thành ra Bích Thủy rất là mong mỏi làm sao mà bà con mình, nhất là lao động di dân ở đây, hiểu biết về luật lệ ở đây, rồi những cái quyền lợi của mình đóng góp vô mình phải được lấy cái quyền lợi như thế nào. Cái đó là một cách mình đóng góp cho luật lệ của nước Úc này mình nữa được cải thiện. Mình không có nói ra thì người ta đâu có biết, là người ta tưởng đâu là đúng rồi, thi hành đúng rồi, nhưng mà
Dạ.
thực ra cái luật nó như vậy. Thực tế cho chỗ làm rất là có nhiều vấn đề. Thủy là mong rằng làm sao quý vị liên lạc, nếu mà thấy không có tự tin thì cứ liên lạc cho Hội Phụ Nữ Châu, có tiếng Anh, tiếng Việt, rồi có những người ta nói tiếng Hoa rồi kia. Ngoài ra mình có thể sử dụng thông dịch
Dạ.
rất là có ích cho bà con mình nha.
Dạ vâng. Quý vị khán giả quan tâm và muốn liên lạc với cái tổ chức của chị Phạm Bích Thủy thì có thể tìm trên Facebook là Hội Phụ Nữ Á Châu tại nơi làm việc, mở ngoặc RAWATW, đó là viết tắt của chữ tiếng Anh Asian Women at Work. Đó thì có thể vào Facebook để liên lạc với chị Bích Thủy tham gia vào nhóm, hoặc có thể đánh Hội Phụ Nữ Á Châu tại nơi làm việc Asian Women at Work thì có thể vào website, và ở phía dưới cũng có cái contact, có nghĩa là liên lạc để mà gửi tất cả những cái thông tin hoặc là những cái câu hỏi mà quý vị cần biết hoặc là muốn liên lạc để mà nhờ sự giúp đỡ. Dạ thưa, cảm ơn chị Phạm Bích Thủy rất là nhiều cho những chia sẻ của chị, thưa chị.
À, cảm ơn kênh Minh Hoa để tạo điều kiện cho chị chia sẻ kinh nghiệm làm việc và công việc làm của chị đối với những quý bà con đến sống ở đây và làm việc đóng góp vào xã hội Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.